This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị và những làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tính xin được chào quý vị. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị chương trình phỏng vấn đặc biệt để nhớ về ngày 20 tháng 7, ngày chia đôi đất nước với Hiệp định Geneva vào năm 1954. Xin được mời quý vị cùng bắt đầu vào chương trình.
Trời, một miền Bắc ngâm mưa phùn rơi. Một ngày năm bốn cha bỏ sơn tây dẫn diêu con thơ vô sống nơi biên hòa.
Hôm nay Hòa Tính hân hạnh được nói chuyện với ông Nguyễn Sĩ Đỗ thuộc Quốc gia hành chánh Việt Nam Cộng Hòa. Ông là một trong những nhân chứng phải di cư từ miền Bắc và miền Nam. Ông không đi bằng phương tiện tàu há mồm của năm 1954, như ông đi năm trước đó, năm 1953, bởi vì gia đình ông biết trước chế độ Cộng sản tàn ác như thế nào trước sự kiện chia đôi đất nước năm 1954. Trước tiên thì Hòa Tính xin được chào chú Nguyễn Sĩ Đậu. Hôm nay chú có khỏe không thưa chú?
Tôi được khỏe. Dạ. Cảm ơn cháu. Dạ. Mà xin tính chính là tôi là tốt nghiệp từ trường chánh trị kinh doanh.
Oh, trường chánh trị kinh doanh.
Đại học, dạ. Viện Đại học Đà Lạt.
Oh, dạ. 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 Nói chung ra thì khi mà Hòa Tính mà thực hiện cái cuộc phỏng vấn này thì Hòa Tính biết là những người Hòa Tính thực hiện phải là chú, là bác, là ông, rất là lớn tuổi lắm. Những cái ký ức đó, có một số thì mai một đi, có một số thì vẫn nhớ như in, mà chắc là có phần nhớ như in về hai cái cuộc di cư vĩ đại của người Việt thì chắc chắn cũng vẫn nằm trong đầu của những người con Việt yêu nước. Là người Việt Nam, chú có một cái cảm tưởng gì khi mỗi năm tới cái ngày 20 tháng 4, cái ngày này được mệnh danh là cái ngày quốc hận thứ nhất của nước Việt Nam. Xin chú cho biết ý kiến thưa chú.
Tôi nhớ là lúc đó, bà ngoại tôi, lúc năm 1953 là chúng tôi đã vào trong Nam trước rồi, sau khi ăn Tết ở Hà Nội. Thì năm 4 đó, thì cả gia đình thảng thốt là được tin bà ngoại đến trước cửa Bộ Tổng Tham mưu. Lúc đó ba tôi với mấy chú, mấy cậu tôi làm việc ở đó. Thì bà cụ đến nó nói là có mấy người con là Nguyễn Sĩ Tân, Nguyễn Sĩ Túc, Bùi Hữu Bảo làm việc ở trong này. Thì mấy người lính báo cho ba tôi với chú mới lại cậu tôi biết. Thì đón gặp được bà cụ. Rồi bà cụ nói là bà cụ đi tàu há mồm, đi theo đồng bào đi vào trong Nam. Thì lúc đó là cả nhà rất là vui và bàng hoàng, xúc động. Thì bà cụ tôi lúc đó cũng, bà ngoại lúc đó cũng năm mấy tuổi rồi. Mà bà ngoại ở tỉnh thì không có hề biết là di cư như thế nào. Nhưng mà bà ngoại đã theo đồng bào xuôi ra Hải Phòng. Từ Hải Dương mà cách Hải Phòng là khoảng 100 cây số, mà bà cụ đi theo đoàn người. Bà cụ ra Hải Phòng để lên tàu để vào trong Nam. Đó là câu chuyện mà di cư mà tôi còn nhớ được trong đầu.
Dạ vâng, cái khái niệm khi mà chúng ta khi mà nhớ đến cái ngày mà 20 tháng 4 này, khi mà chúng ta nói rằng là cái ngày quốc khánh thứ nhất, thì khi mà gia đình của chú rời cái miền Bắc vào năm 1953, thì chú cho biết là tại sao, tại vì sao mà gia đình của chú lại có một cái cơ hội thoát ra được miền Bắc trước cái hiệp định chia đôi đất nước do Việt Cộng chủ mưu ký kết với ngoại bang. Và xin chú có thể chú cho biết thêm về cái cuộc hành trình đó bắt đầu như thế nào theo cái trí nhớ của chú không thưa chú?
Thì gia đình tôi ở tỉnh, xuất thân từ tỉnh Hải Dương.
Yeah.
Thì có hai nơi để sống. Ba tôi với lại hai người con, là tôi với người anh, với một người cháu. Thì có nhà ở tỉnh Hải Dương. Ông cụ sống ở tỉnh Hải Dương với lại chúng tôi. Còn má tôi với lại bà nội á, thì sống ở làng Đông Phan, mà làng Đông Phan nó tọa lạc cách tỉnh Hải Dương khoảng 10 km. Tôi nhớ là làng Đông Phan, huyện Thanh Hà, làng Đông Phan, Thanh Hà, Hải Dương. Đó, là cách 10 km. Thì lúc đó đó, ba tôi có 5 người con, thì có giấy khai sinh 5 người con, thì lúc đó gọi là trận Điện Biên Phủ, chiến tranh rất là ác liệt. Thì chú tôi lúc đó làm trung úy là Nguyễn Sĩ Túc ở trong Nam, làm ở Bộ Quốc phòng. Chú tôi mới viết thơ về cho ba tôi nói, biểu anh Tân, tôi phải đưa anh về vào trong Nam, tại vì nếu anh ở ngoài Bắc thì một ngày nào đó khi mà người Pháp người ta cần lính, người ta động viên, thì anh, dù anh có 5 con đó, anh cũng có thể bị bắt đi lính. Thành ra ba tôi mới nhờ giấy thông hành, nhờ cái giấy của Bộ Quốc phòng đó, mới xuôi vào trong Nam. Thì ba ông cụ á, vô trong Nam thì tình hình lúc đó ông cụ theo dõi từ ngoài Bắc cho tới vào trong Nam, thì theo dõi báo chí, theo dõi nghĩa là truyền thông, thì ông cụ rất là lo lắng. Thành ra ông cụ mới gọi là gửi thơ về cho ông ngoại tôi ở tỉnh Hải Dương, và nói ông ngoại tôi phải cho mẹ tôi ở trang trại đó biết rõ ràng, nếu không á sẽ chuẩn bị để ra đi, nếu không á cộng sản nó nghĩa là kêu bằng thôn tính miền Bắc á, thì lúc đó gia đình sẽ kẹt lại. Thì tôi nhớ lúc đó đó, khi đó tôi mới có 7 tuổi à. Thì lúc đó cộng sản nó đã, thay vì lúc mà ba tôi vô trong Nam á, thay vì cụ gửi chúng tôi ở với ông ngoại ở tỉnh Hải Dương á thì không sao. Ba tôi lại lo lắng là không có người săn sóc. Ba tôi mới gửi tôi mới anh tôi mới lại người cháu trở lại làng Đông Phan. Thì khi mà tôi còn nhỏ, tôi ở làng Đông Phan lúc đó, mà sau khi ba tôi đi rồi đó, thì cộng sản nó đã gọi là bao vây thôn quê, nó còn đã đến thôn quê để bao vây thành thị rồi. Thì tôi nhớ lúc đó đó, người cộng sản nó kêu chúng tôi đi họp thiếu nhi. Khi họp thiếu nhi thì họ dạy ca, dạy múa, dạy hát, dạy gọi là kêu bằng làm này làm nọ để sinh hoạt đó, gọi là sinh hoạt thiếu nhi. Thì khi đó đó, thì mẹ tôi rất là lo lắng. Được tin báo của ba tôi đó, thì mẹ tôi nghĩa là lo lắng. Vì người cộng sản đã đến nơi chúng tôi ở rồi, những làng khác thì tôi nghĩ là họ cũng đã đến rồi. Thì họ thâu thóc lúa, họ gọi là kêu bằng kêu gọi đóng góp, rất là mềm mỏng, rất là gọi là lịch sự, là kêu gọi đóng góp để gọi là kêu đánh nhau mới phát ở mặt trận Điện Biên Phủ. Thì tôi nhớ lúc đó hàng xóm tôi có gia đình bác Hương Tập. Bác Hương Tập là bà con. Thì bác có 2-3 người con là được động viên đem gánh lúa gạo đi lên chiến trường để mà gọi là cung cấp cho mặt trận Điện Biên Phủ. Thì họ, tôi còn nhớ họ gánh lúa gạo đi tới mấy tháng trời họ mới trở về, mà người nào người nấy bị sốt rét ngã nước á, da vàng, mà may là họ gọi là đi được, trở về được thôn làng. Thì một hôm vào một buổi tối thì tôi thấy chú tôi, ông chú là cũng ở làng, thì qua cứ ngồi nói chuyện với mẹ tôi ở ngoài sân á, thì nói lâu lắm rồi, cứ nghĩa là kêu ngày nào cũng qua nói chuyện hết, mà tôi cũng không biết chuyện gì. Lúc đó tôi còn trẻ, con nít quá, tôi không có để ý tới câu chuyện mà hai người thảo luận. Thì rồi một hôm tối, trời tối đen như mực, mưa phùn, mẹ tôi mới nói mấy đứa con đó, bỏ lại quần áo hết, chỉ đem vài bộ thôi. Mỗi mẹ cho mỗi đứa một cái bị, gọi là cái bị đó là cái đồ ngoài, cái nó đan bằng cói như là cái giỏ trong Nam vậy. Tôi còn nhớ nó đan bằng cói, mỗi người một, mỗi đứa một cái bị, đi theo mẹ, mà không dám đi cửa trước, tại vì nhà tôi rất là rộng, cái chỗ mà cái khu mà để ở đó, để ở với lại tất cả những nhà cửa ruộng, gọi là ao cá vườn hoa này nọ đó, nó rộng khoảng chừng tôi nghĩ là cũng khoảng 2 mẫu tây, mà nếu mà đi cửa trước á thì sẽ có người gọi là thấy. Thành ra bà cụ mới dẫn chúng tôi đi cửa sau, là cửa sau đó, tôi nhớ là được lũy tre xanh, thì có một cái cánh cổng bằng tre. Mẹ tôi mở cổng đó, thì khi mà mở cổng nó dẫn chúng tôi ra đó, thì đi ra thẳng ngoài đồng, ngoài cánh đồng luôn. Thì lúc đó đó, mẹ tôi bồng đứa em và gọi là kêu bằng 3 người con, ông anh tôi và người em gái đi theo. Thì sở dĩ mà tôi nói là ba tôi có 5 người con thì được hoãn dịch, nhưng mà một người con đã mất khi mà sanh ra mấy tháng sau thì đã bị bệnh mất, thành ra chỉ còn 4 người con thôi. Thì chúng tôi lầm lũi đi theo mẹ dưới trời mưa phùn, nghĩa là mà lạnh. Lúc đó khoảng chừng tôi nghĩ là gần Tết, thì tôi không nhớ tháng mấy, nhưng mà đi qua những bờ ruộng thì quý vị đã biết đó, bờ ruộng đó ở Việt Nam đó thì rất là nhỏ, nó khoảng chừng 3 tấc 4 tấc bề ngang thôi, mà đi lầm lũi trong đêm tối, đi hết làng này đến làng khác. Tại vì làng tôi á, cách tỉnh Hải Dương 10 cây số, thành ra trên đường đi á, là đi qua rất là nhiều cánh đồng và rất là nhiều làng mạc. Thì tôi thấy, tôi nhớ đó là chúng tôi đi mà té lên té xuống, tại vì đường ruộng nó vừa tối vừa trơn á, thành ra té lên té xuống, leo lên leo xuống mà đi. Thì lúc đó con nít nó run, lạnh run hết. Thì chúng tôi đi tới một cái bến đò, thì mẹ tôi nói là bến đò này là bến đò Làng Vàng. Thì tôi không biết là Làng Vàng là làng nào hết. Nhưng mà đến bến đò Làng Vàng á, thì may là lúc đó du kích cộng sản nó đã đóng chốt ở tất cả các con đường thông thương của làng này qua làng khác. Nhưng mà trời, nhờ trời vừa tối vừa mưa lạch, thành ra họ ở trong lều, ở trong cái mấy cái gọi là cái chỗ mà cái nhà tranh mà họ làm trạm kiểm soát đó. Thì chúng tôi, mẹ tôi đưa chúng tôi lên trước chiếc thuyền nan. Thuyền nan là thuyền ngoài Bắc người ta đan bằng nan tre. Thì đưa qua bên bờ sông bên kia, rồi từ bờ, từ làng, từ bến đò Làng Vàng qua bên kia sông, thì chúng tôi lầm lũi đi một đỗi, thì đi tới gọi là quốc lộ. Thì sở dĩ mà ở làng tôi mà không dám đi đường quốc lộ đó là tại vì nhà tôi ở cuối làng, mà nếu mà đi từ đó mà ra quốc lộ đó là đi xuyên qua làng xóm cái này cái nọ, rất là đông. Thành ra họ, người dân họ sẽ thấy, mà họ sẽ báo cho cộng sản biết, và người cộng sản có thể bắt chúng tôi lại. Thành ra phải đi đường tắt, là đi qua ruộng nương và các làng khác là như vậy. Thì tới tờ mờ sáng thì chúng tôi đến đầu tỉnh Hải Dương. Đầu tỉnh Hải Dương thì cái tôi nhớ con cầu, cái cầu đó là cầu gọi là Phố Lương. Cầu Phố Lương thì bắc ngang sông Thái Bình, tại vì sông Thái Bình chảy qua tỉnh Hải Dương. Thì chúng tôi đi qua cầu và đồng thời đi vào tỉnh để đến nhà ông ngoại, tôi tạm trú ở nhà ông ngoại. Đó là phần đầu của cuộc mà di cư trước năm 1954.
À, đi mà đi lầm lỗi, hoàn tính thấy như chú kể thì cái mưa phùn ở miền Bắc rất là lạnh lẽo lắm thưa quý vị. Thì như quý vị cũng như là như chú biết, cộng sản nổi tiếng là rất là tàn ác, lúc nào chúng cũng trả thù một cách ghê gớm lắm. Vì vậy khi mà gia đình chú thoát được cái miền Bắc rồi thì cái việc gì đã xảy ra cho thân nhân của chú còn ở lại?
Lúc mà gia đình tôi á,
yeah,
thoát được miền Bắc rồi á, thì bà nội của tôi không chịu đi. Lúc đó bà cụ năm mấy tuổi rồi. Bà cụ nói bà cụ á, ở lại để giữ gìn gia sản và đồng thời mồ mả tổ tiên. Thì bà cụ không chịu đi. Nhưng mà bà cụ đâu có biết rằng đó, bà cụ sẽ không giữ gìn được hết, không giữ gìn được cái gì hết, mà bà cụ còn gặp nguy hiểm. Thì chúng tôi ra đi rồi á, năm 3 thì chúng tôi ra đi rồi á, thì chúng tôi không biết gì tình hình ở ngoài Bắc hết. Thì gọi là tới tháng 4 năm 75 thì mất miền Nam. Chúng ta là bị mất nước, người miền Nam mất nước. Thì những người ngoài Bắc, bà con, thân nhân đó mới theo những gọi là theo tàu, theo họ dùng đủ mọi cách để họ vào trong Nam, họ thăm thân nhân. Thì có những người thân nhân là bà con của chúng tôi đó đi vô trong Nam thì gặp gia đình tôi, tìm được gia đình tôi, mà cái hay của họ đó là chúng tôi không hề liên lạc, mà họ dùng bằng cách này bằng cách khác đó, họ tìm được gia đình tôi. Thì họ mới kể lại là lúc mà chúng tôi đi đó thì họ gọi là tới phong trào đấu tố, thì họ bắt bà nội tôi, họ tịch thu hết gia sản nhà tôi, họ bắt bà nội rồi họ nhốt ở trong chuồng trâu. Thì tôi nhớ nhà tôi đó có hai cái chuồng trâu để nuôi trâu để cày ruộng đó, thì họ nhốt bà cụ ở đó vào ban đêm. Mà quý vị biết chuồng trâu á là phân trâu, những dơ giấy, những cái gì đó có bao giờ mà rửa ráy hay là chỉ có hốt đi chứ đâu có bao giờ rửa, xối nước rửa hay là gì đâu, thành ra đâu có sạch sẽ gì. Rồi họ nhốt vào ban đêm á thì muỗi mòng cắn cụ, không có mền, không có mùng, không có gì hết. Rồi tới gọi là kêu bằng ban ngày á thì họ đem cụ ra, họ cột vào cây cau, những cây cau ở vườn hoa đó. Tôi nhớ nhà tôi có một cái vườn ở trên nó trồng hoa, thì có rất là nhiều lu nước lớn để hứng nước mưa từ gốc cây cau. Họ cột cụ ở trong một trong những cây cau ở vườn hoa. Thì quý vị biết đó là trời ngoài Bắc đó, là thời tiết rất là khắc nghiệt, lúc mưa gió, lúc nắng nôi, mà bỏ đói bỏ khát cụ, rồi cho kiến ở trên cây cau đó, nó thường thường kiến nó làm ổ ở trên những tàu cau, thì nó xuống nó cắn cụ, nó hành hạ cho cụ, rồi sau đó đấu tố cho cụ thì cụ chết. Đó là những gì tôi biết được qua lời kể của những người bà con đi vào trong Nam thăm gia đình tôi.
Dạ vâng. À, nói vấn đề đấu tố hoặc là nói về vấn đề trả thù thì không ai bằng Cộng sản cả. À, người dân miền Bắc tản cư vào miền Nam được chính phủ miền Nam lúc bấy giờ là cựu tổng thống Ngô Đình Diệm đã mở rộng vòng tay cấp tiền, cấp nhà, cấp đất để mà làm lại từ đầu. Chú và gia đình thì chắc chắn cũng vẫn theo cái dòng người di tản vào miền Nam của năm 54 cũng được nhận những cái yêu thương đó từ miền Nam. Nhìn lại mấy chục năm đã trôi qua của cái ngày mà những cái người miền Bắc di tản cư vào miền Nam sau Hiệp định Geneva. Rồi sau đó, như quý vị biết, chúng ta lại có thêm một cuộc di tản nữa của năm 1975 đau thương, mà chúng ta phải rời bỏ hẳn đất nước để ra đi sang đến đây. Khi đến tại xứ sở Hoa Kỳ này, như chú cũng như là quý vị thấy, cũng vẫn còn rất là nhiều người, rất là những cái người trẻ mới chập chững qua tại xứ sở Hoa Kỳ này cũng vẫn còn tin tưởng vào cái chế độ cộng sản hiện tại đang cai trị ở Việt Nam. Thì chú có nhắn nhủ gì với những cái người trẻ mà lúc nào họ cũng vẫn còn tin tưởng vào cái chế độ cộng sản không, thưa chú, để chúng ta kết thúc chương trình?
Tôi chỉ lấy lại ý kiến của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Đức Lạt Đạt Lại Lạt Ma và Tổng thống Boris Yeltsin cùng Chủ tịch nhà nước Gorbachev của Nga Xô để nói về Cộng sản, để cho những người trẻ họ nghe, họ biết, họ đọc là Đức Lạt Lại Lạt Ma đã nói rằng Cộng sản là loài cỏ dại mọc trên hoang tàn của chiến tranh và là loài trùng độc sinh sôi nảy nở trên rác rưởi của cuộc đời. Rồi tới và là kêu bằng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nói với các bạn, với dân trước khi ông đi là đừng nghe những gì Cộng sản nói và hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Thì các bạn trẻ có thể vào những gọi là kêu bằng lục lại những gọi là tài liệu để có dịp so sánh giữa chế độ Cộng hòa trước 75 và chế độ Cộng sản hiện tại để quý bạn hiểu. Và đồng thời Tổng thống Chủ tịch nhà nước Gorbachev là đã nói rằng tôi bỏ một nửa đời người cho lý tưởng Cộng sản. Ngày nay tôi phải đang lo buồn mà nói rằng Đảng Cộng sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá. Còn cựu tổng thống mà Boris Yeltsin của Đảng Cộng sản Nga, của hậu Cộng sản Nga